Chương 4. Điều hai đứa nhìn thấy qua cửa sổ. Trước hết, họ hoàn toàn không phải trẻ con, không phải tất cả bọn họ, ít nhất là vậy. Có cả các cậu bé lẫn những cậu thanh niên, những người cha và những người ông, có khi còn có một vài người chú nữa. Và một số người trong đó sống một mình giữa mọi người khác, mà dường như chẳng có người thân thích nào cả. Đó là tất cả bọn họ. Họ là ai vậy? Gretel hỏi, sốc y hệt như em trai cô thời gian gần đây. Đây là nơi kiểu gì vậy? Em cũng chẳng rõ nữa. Bruno nói, cố gắng hết sức trung thành với sự thật. Nhưng nó không tốt như ở nhà, điều đó thì em biết rõ. Cô hỏi, thế tất cả bọn con gái thì ở đâu? Rồi những người mẹ và cả các bà nữa? Bruno đoán, có thể họ sống ở một khu khác. Gretel đồng ý. Cô không muốn tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng ngoảnh mắt đi chỗ khác thì thật khó quá. Tới thời điểm này, tất cả những gì cô đã nhìn thấy là khu rừng đối diện với cửa sổ phòng mình. Nơi đó có vẻ hơi âm u, tuy nhiên sẽ là một điểm picnic hay ho nếu như trong đó có một khoảng đất trống. Nhưng từ phía bên này của ngôi nhà, khung cảnh lại hoàn toàn khác hẳn. Ban đầu, khung cảnh đó cũng rất thú vị. Có một khu vườn ngay dưới cửa sổ phòng Bruno, cũng khá rộng rãi, đầy các loài hoa trồng trên những luống đất ngay ngắn, trông như thể đã được ai đó chăm sóc hết sức cẩn thận. Một người biết rằng trồng hoa ở một nơi như nơi này có nghĩa là họ đã làm được một điều tốt đẹp, giống như đặt một cây nến nhỏ xíu vào góc một tòa lâu đài, đường bệ trên đồi hoang mù mịt giữa đêm đông tăm tối. Phía bên kia những luống hoa là một lối đi dễ chịu, có đặt một chiếc ghế gỗ dài, nơi Gretel tưởng tượng sẽ ngồi đấy đọc sách dưới ánh nắng trời. Gắn trên thành ghế là một tấm bảng, nhưng từ khoảng cách xa thế này, cô không thể đọc được chữ đề trên đó. Chiếc ghế xoay mặt vào ngôi nhà. Thông thường như vậy sẽ thật lạ lùng, nhưng trong trường hợp này thì cô có thể hiểu tại sao. Cách khu vườn với những luống hoa và chiếc ghế có gắn tấm bảng chưa đầy 10 mét, mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Một hàng rào thép gai đồ sộ chạy suốt dọc chiều dài ngôi nhà và đến điểm tận cùng thì rẽ ngoặt rồi trải ra thật xa theo hướng khác, xa quá tầm mắt Gretel. Hàng rào rất cao, thậm chí cao hơn cả ngôi nhà nơi hai chị em đang đứng, với rất nhiều cọc gỗ sừng sững như những cây cột điện đóng rải rác chạy dọc theo và chống đỡ cho nó. Trên đỉnh hàng rào, những búi dây thép gai khổng lồ cuộn xoắn vào nhau theo hình trôn ốc. Và Gretel chợt cảm thấy đau nhói trong lòng khi nhìn những thanh sắt nhọn hoắt tua tủa đâm ra khắp xung quanh. Phía bên kia hàng rào không có lấy một cọng cỏ. Thực tế thì từ khoảng cách này không trông thấy chút màu xanh nào. Thay vào đó, mặt đất trông như được làm bằng một thứ chất liệu giống như cát. Và theo những gì mắt cô nhận được ra thì ở đó chẳng có gì hơn ngoài những gian trại thấp lè tè, cùng mấy tòa nhà lớn vương vức rải rác xung quanh và xa xa là một hai cột khói. Cô định nói điều gì đó, nhưng khi vừa mở miệng, cô đã nhận ra rằng cô không tìm ra từ nào để diễn tả được nỗi kinh ngạc của mình. Vậy nên cô làm việc đúng đắn duy nhất mà cô có thể nghĩ ra, ấy là khép miệng lại. Chị thấy chưa? Bruno nói từ góc căn phòng, cảm thấy thầm sung sướng với chính mình vì bất kể cảnh ngoài kia có là gì đi nữa, và bất kể họ có là ai, cậu cũng là người đầu tiên nhìn thấy, và cậu có thể nhìn bất kể khi nào cậu muốn, bởi vì họ ở bên ngoài cửa sổ phòng cậu, chứ không phải phòng Gretel. Và bởi vậy, cảnh đó thuộc về cậu, cậu là chúa tể của tất cả những thứ mà hai chị em khám phá được, còn chị cậu chỉ là kẻ hạ thần của cậu. Gretel nói, chị không hiểu, ai có thể xây lên một nơi trông kinh khiếp thế này nhỉ? Bruno đồng ý. Công nhận là kinh khiếp thật. Em nghĩ mấy cái trại kia chỉ có một tầng, nhìn thấp chứ kia. Gretel nói. Chắc là nhà kiểu hiện đại, cha ghét những thứ hiện đại. Bruno nói. Vậy thì cha sẽ không thích những thứ này lắm đâu. Gretel trả lời. Hẳn rồi. Cô đứng nguyên một lúc lâu, chằm chằm nhìn mọi thứ. Cô 12 tuổi và được xem là một trong những cô bé thông minh nhất lớp. Vậy nên cô mím chặt môi, nheo mắt và buộc trí não mình phải hiểu cho kỳ được những gì đang thấy. Cuối cùng, cô chỉ có thể nghĩ ra được một lời giải thích. Chắc đây là vùng nông thôn, Gretel nói, quay lại nhìn cậu em trai một cách đắc thắng. Vùng nông thôn? Phải, đó là cách lý giải duy nhất. Em không thấy à, khi chúng ta ở nhà mình ở Berlin, chúng ta ở thành phố. Đó là lý do vì sao có rất nhiều người, rất nhiều nhà cửa, còn trường học thì đông vui và em sẽ không thể đi qua trung tâm thành phố vào buổi chiều thứ bảy mà không bị xô đẩy từ bên này qua bên khác. Vâng. Bruno nói, gật đầu cố gắng để theo được lời giải thích. Nhưng chúng ta đã học trong tiết địa lý là ở vùng nông thôn, toàn bộ những người nông dân sống ở đó, họ trồng tất cả các loại lương thực, nuôi cả con vật nữa. Vẫn có những khu đất mênh mông như thế này để mọi người sinh sống, làm việc rồi mang tất cả lương thực đến cung cấp cho chúng ta. Cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, về phía khu đất mênh mông trải dài trước mặt và những khoảng trống giữa các gian trại. Chắc hẳn là vậy rồi, đây là vùng nông thôn, có lẽ đây là khu nghỉ của gia đình chúng ta. Cô nói thêm tràn trề hy vọng. Bruno suy nghĩ rồi lắc lắc đầu. Em chẳng nghĩ thế đâu, cậu nói đinh ninh. Gretel phản đối. Em mới có 9 tuổi, làm sao mà em biết được, khi nào bằng tuổi chị, em sẽ hiểu những chuyện này rõ hơn nhiều. Có thể là thế. Bruno nói, cậu biết mình ít tuổi hơn, nhưng không đồng ý là điều đó khiến cậu kém khả năng nói đúng hơn. Nhưng nếu đây là vùng nông thôn như chị khẳng định, thế thì tất cả những con vật mà chị vừa nhắc tới ở đâu? Gretel mở miệng định đáp, nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời nào thích hợp. Vậy nên thay vì thế, cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quan sát khắp lượt để tìm mấy con vật, nhưng chẳng thấy bóng dáng con nào. Bruno nói, lẽ ra phải có bò, lợn, cừu và ngựa chứ. Nếu đây là nông trại, ý em là vậy, đó là còn chưa kể đến gà vịt đấy. Gretel khe khẽ thừa nhận. Ừ. Chẳng có con nào cả. Và nếu họ trồng cây lương thực ở đây, giống như chị bảo ấy mà, Bruno tiếp tục, hết sức thỏa mãn với bản thân, thì em nghĩ là đất đai hẳn phải trồng màu mỡ hơn thế nhiều chứ, chị không thấy vậy sao? Em chẳng nghĩ là chị có thể trồng được gì trên thứ đất đó đâu. Gretel nhìn lại khu đất và gật đầu, bởi vì cô không ngớ ngẩn tới mức lúc nào cũng khăng khăng nhận mình đúng khi rõ ràng là cuộc tranh luận đang chống lại cô. Cô nói, vậy chắc đây không phải là nông trại rồi. Bruno đồng ý. Đúng. Cô tiếp tục. Điều đó có nghĩa nơi này không thể là vùng nông thôn. Cậu trả lời. Đúng, em cũng nghĩ vậy. Cô kết luận. Điều đó cũng có nghĩa là rốt cuộc đây hẳn không phải là khu nhà nghỉ của chúng ta. Bruno nói. Em cũng nghĩ thế đấy. Cậu ngồi xuống giường và trong một khoảnh khắc, cậu ước gì Gretel sẽ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm cậu, rồi nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Rằng sớm muộn gì, chị em cậu cũng sẽ thích nơi này và sẽ không còn muốn trở về Berlin nữa. Nhưng cô vẫn nhìn ra cửa sổ và lần này thì cô không còn nhìn những hàng hoa hay lối đi hay chiếc ghế có gắn tấm bảng trên đó, hay dãy hàng rào cao ngất, hay những cây cột điện bằng gỗ, hay những cuộn dây thép gai, hay mặt đất cằn cỗi đằng xa kia, hay những gian trại, hay những ngôi nhà nhỏ, hay mấy cột khói nữa. Thay vì đó, cô đang nhìn đám người. Những người này là ai vậy nhỉ? Cô khe khẽ hỏi, gần như chẳng phải hỏi Bruno, mà đang tìm kiếm câu trả lời từ một người nào khác. Và tất cả bọn họ đang làm gì ở đằng kia? Bruno đứng dậy, và lần đầu tiên hai chị em đứng đó bên nhau, vai kề vai và nhìn chằm chằm vào những gì đang diễn ra cách ngôi nhà mới của họ không tới vài chục mét. Nhìn đâu họ cũng thấy người, cao, thấp, già, trẻ, hầu hết đang di chuyển lanh quanh. Một số đứng lặng thành từng nhóm, hai tay để thẳng hai bên, cố gắng giữ đầu ngẩng cao, trong khi ấy một người lính diễu qua trước mắt họ. Miệng anh ta mở ra rồi đóng lại rất nhanh, như thể anh ta đang la hét với họ điều gì. một số tạo thành một chuỗi người bị xích chân, đang đẩy xe cút kít từ bên này qua bên kia khu trại. Từ một nơi khuất tầm mắt, họ xuất hiện rồi đẩy xe đi tít mít dọc theo phía sau một gian trại. Tại đó họ lại mất hút. Một số đứng gần bên các gian trại thành những nhóm người lặng lẽ, cúi gằm mặt xuống đất, như thể đó là một kiểu trò chơi chỉ điểm mà không ai muốn bị nhận dạng. Những người khác thì phải đi nạn và nhiều người bị băng bó xung quanh đầu. Một số thì xách thuẫn và bị từng tốp lính bắt đi đến một chỗ khác, nơi mà hai chị em không thể nhìn thấy họ được nữa. Bruno và Gretel có thể nhìn thấy hàng trăm người, nhưng có rất nhiều gian trại ở phía trước hai đứa và khu trại trải dài bất tận, quá xa so với tầm nhìn của hai đứa. Trông như phải có hàng ngàn gian trại ở ngoài kia. Gretel cau có nói, mà tất cả những người đó sống gần chúng ta quá. Ở Berlin, nhà mình sống trên khu phố rõ là yên tĩnh, chỉ có mỗi 6 ngôi nhà. Còn bây giờ thì có quá nhiều. Làm sao mà cha lại đi chọn công việc mới ở đây, tại một nơi kinh khủng như thế này, với nhiều hàng xóm tới vậy chứ? Thật chẳng hiểu nổi. Bruno nói, nhìn đằng kia kìa. Gretel nhìn theo hướng ngón tay cậu trỏ và xuất hiện ra từ gian trại xa xa là một nhóm trẻ em túm tụm lại với nhau trước một tốp lính đang quát tháo. Những tay lính càng quát to thì đám trẻ càng dúi dụi vào nhau. Nhưng rồi một anh lính hét lên về phía chúng, khiến chúng phải tách ra và dường như thực hiện điều mà anh ta muốn chúng phải ngoan ngoãn làm theo. Đó là đứng thành một hàng đơn. Khi chúng thực hiện xong, đám lính bắt đầu cười vang và vỗ tay khen ngợi chúng. Đây chắc là một buổi tập kịch. Gretel kiến xuất, bỏ qua sự thật là một số đứa trong đám trẻ con, thậm chí cả một số đứa lớn hơn, thậm chí cả những đứa lớn như cô nữa, trông giống như thể đang khóc. Bruno nói, em đã bảo với chị là ở đây có trẻ con mà. Chẳng phải kiểu trẻ con mà chị muốn chơi cùng. Gretel nói bằng giọng quả quyết. Trông chúng thật bẩn thỉu. Hilda, Isabel và Louis đều tắm rửa vào mỗi buổi sáng và chị cũng vậy. Bọn trẻ đó trông cứ như thể cả đời chả tắm bao giờ. Bruno nói, đúng là ở đằng kia trông bẩn thật, nhưng biết đâu bọn chúng chẳng có nhà tắm nào cả thì sao? Đừng có ngớ ngẩn, Gretel nói, bất chấp sự thật là cô đã bị nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, rằng không được gọi em là ngớ ngẩn. Kiểu người gì mà lại không có nhà tắm chứ? Bruno nói, em không biết. Những người không hề có nước nóng để dùng chẳng hạn. Gretel ngắm nhìn thêm một lúc nữa, rồi rùng mình quay đi. Cô nói, chị đi về phòng sắp xếp búp bê tiếp đây. Khung cảnh nhìn từ phòng chị rõ ràng là đẹp hơn hẳn. Với lời nhận xét đó, cô bỏ ra ngoài, đi qua hành lang trở lại phòng ngủ của mình và đóng cửa lại sau lưng. Nhưng cô không tiếp tục sắp xếp búp bê ngay. Thay vì thế, cô ngồi xuống giường, biết bao nhiêu điều chạy ngang qua tâm trí. Còn suy nghĩ cuối cùng đến trong đầu em trai cô khi cậu nhìn hàng trăm con người đang tất bật với những việc riêng của họ ở đằng xa kia, là tất cả những người đó, những cậu bé, thanh niên, những người cha, người ông, người chú, những người sống một mình giữa mọi người mà dường như chẳng có người thân thích nào cả, đều mặc cùng một kiểu quần áo hệt như nhau, một bộ pyjama sọc xám với một chiếc mũ sọc xám trên đầu. Thật lạ lùng làm sao, cậu lầm bầm trước khi quay người rời khỏi đó. Chương 5. Luôn luôn tuyệt đối tránh xa, không có ngoại lệ. Chỉ có một cách để giải quyết vấn đề này, và đó là hỏi cha. Sáng hôm ấy, cha không rời Berlin cùng chuyến xe với chị em cậu. Ông đã đi từ vài ngày trước. Vào tối hôm Bruno về nhà và thấy chị Maria đang lục tung tất cả đồ đạc của cậu lên, kể cả những thứ cậu đã giấu tít dưới đáy, vốn thuộc về riêng mình cậu và không ai khác được động vào. Những ngày sau đó, mẹ, chị Gretel, chị Maria, bác đầu bếp, bác Lars và Bruno đã dành hết thời gian đóng gói đồ đạc rồi chất lên một chiếc xe tải lớn để mang đến nhà mới của họ ở Auschwitz. Phải đến buổi sáng cuối cùng ấy, khi ngôi nhà đã trống trơn và không còn giống tổ ấm thực của họ chút nào nữa, những món đồ sau chót mới được cho vào vali. và một chiếc xe hơi công vụ mùi gắn cờ đen đỏ mới dừng lại trước cửa nhà đón họ. Mẹ, chị Maria và Bruno là những người cuối cùng rời khỏi ngôi nhà. Và Bruno tin chắc rằng mẹ không hề nhận thấy chị hầu gái vẫn đang đứng đó. Bởi vì khi họ lần cuối đưa mắt nhìn quanh dãy hành lang trống trơn, nơi họ đã trải qua biết bao thời khắc ngập tràn hạnh phúc, nơi cây thông Noel vẫn đứng vào mỗi dịp tháng 12, nơi vẫn dựng những chiếc ô ướt nước suốt mấy tháng mùa đông, nơi Bruno vẫn bị nhắc nhở phải bỏ đôi giày bết bùn ra trước khi vào nhà, nhưng lần nào cậu cũng quên khuấy đi mất. Mẹ đã lắc lắc đầu và nói những điều hết sức lạ lùng. Bà nói, lẽ ra chúng ta không bao giờ nên mời quốc trưởng đến dùng bữa tối, chỉ tại một số người và tham vọng quyền lực của họ. Ngay khi nói xong điều đó, bà quay người lại và Bruno có thể nhìn thấy những giọt nước đọng trong mắt bà. Bà chợt giật mình khi thấy Maria đang đứng đó quan sát bà. Bà nói bằng giọng hoảng hốt, Maria, tôi tưởng cô đã lên xe rồi chứ. Maria nói, tôi vừa mới ra khỏi nhà, thưa bà. Mẹ mở lời, rồi bà lắc lắc đầu. Tôi không có ý. Và nói lại, tôi không định nói. Tôi vừa mới ra khỏi nhà, thưa bà. Maria nhắc lại, chắc hẳn chị không biết nguyên tắc không được ngắt lời mẹ cậu. Rồi chị nhanh chóng đi qua cửa, chạy tới chỗ chiếc xe hơi. Mẹ cậu cau mày, nhưng rồi nhún vai, như thể đằng nào đã đến nước này thì chẳng còn gì quan trọng nữa. Đi thôi, Bruno. Bà nói, cầm tay cậu và khóa cánh cửa lại sau lưng. Đành hy vọng là một ngày nào đó, khi tất cả chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ được quay lại đây vậy. Chiếc xe hơi công vụ có mùi cắm cờ đưa mọi người tới ga xe lửa, nơi có hai đường ray cách nhau một thềm ga rộng lớn. Trên mỗi đường ray đều có một con tàu nằm chờ đón hành khách trên khoang. Vì có rất nhiều lính diễu hành suốt dọc mạng bên kia, chưa kể tới căn chòi dài của người điều khiển tín hiệu ngăn tách hai đường ray, nên Bruno chỉ kịp nhìn rõ đám người đông đúc ấy vài giây trước khi cậu và gia đình lên một chuyến tàu hết sức dễ chịu với rất ít người trên đó, rất nhiều ghế trống và bầu không khí thật trong lành khi các ô cửa sổ được kéo xuống. Nếu hai con tàu đi về hai hướng khác nhau, cậu nghĩ thì có lẽ sẽ không quá kỳ cục đâu. Nhưng lại không như vậy, cả hai đều hướng về phía đông. Trong một khoảnh khắc, cậu định chạy xuống thềm ga hỏi mọi người về những chiếc ghế còn trống trên toa của cậu. Nhưng rồi cậu quyết định sẽ không làm vậy, vì có điều gì đó mách bảo cậu rằng, ngay cả nếu việc đó không làm mẹ cậu bực mình, thì có lẽ cũng sẽ khiến chị Gretel tức giận, và như vậy thậm chí còn tồi tệ hơn. Kể từ khi tới ao tuyết và ngôi nhà mới của mình, Bruno chưa nhìn thấy cha cậu. Khi trước, cậu tưởng lúc cánh cửa lích kích bật mở là cha đi vào phòng, nhưng hóa ra đó chỉ là anh lính trẻ kém thân thiện. Cứ nhìn Bruno bằng ánh mắt chẳng chút ấm áp, cậu không hề nghe thấy tiếng nói vang vang của cha và cậu không nghe thấy tiếng giày ống nện mạnh trên sàn nhà tầng dưới. Nhưng rõ ràng là có người đi ra, đi vào, và trong lúc đang băn khoăn xem nên làm gì, thì cậu nghe thấy một tiếng ầm ĩ từ tầng dưới dội lên. Cậu bèn chạy ra hành lang nhìn xuống qua tay vịn cầu thang. Ở phía dưới, cậu thấy cánh cửa văn phòng của cha cậu đang mở và một nhóm 5 người đàn ông đứng bên ngoài đó, cười nói bắt tay nhau. Cha cậu đứng giữa nhóm, trông rất đẹp trai trong bộ đồng phục phẳng phiu mới tinh. Mái tóc dày sậm màu, rõ ràng là mới được vuốt keo và chải chuốt. Khi Bruno đứng quan sát từ trên cao, cậu cảm thấy vừa kính vừa sợ ông. Cậu không thích vẻ ngoài của những người khác cho lắm. Họ rõ ràng không đẹp trai bằng cha. Đồng phục của họ cũng không phẳng phiu mới tinh như thế. Giọng nói của họ không vang vang và giày ống của họ cũng không sáng bóng bằng. Tất cả bọn họ đều cắp mũ dưới cánh tay và dường như đang tranh giành để có được sự chú ý của cha. Bruno chỉ hiểu được chút ít trong số những điều họ nói khi những lời ấy vẳng lên chỗ cậu. Đã phạm nhiều sai lầm kể từ khi hắn tới đây, đó chính là lý do khiến quốc trưởng không còn lựa chọn nào khác hơn là... Một người nói. Một người khác nói, kỷ luật và hiệu quả. Chúng ta đã thiếu hiệu quả kể từ đầu năm 42, mà khi thiếu điều đó thì... Người thứ ba nói, Rõ ràng, những con số cho thấy rất rõ ràng, thưa ngài chỉ huy. Người cuối cùng nói, và nếu chúng ta xây dựng một cái khác, thử tưởng tượng xem, lúc đó chúng ta sẽ có thể làm gì, cứ tưởng tượng mà xem. Cha giơ một tay lên trời, hành động đó lập tức khiến tất cả những người khác im lặng, y như thể ông là người điều khiển một nhóm tứ tấu. Ông nói, thưa các ngài, và lần này Bruno có thể nghe rõ ràng từng tiếng, bởi vì trên đời chẳng ai hơn cha có khả năng nói mà người ta có thể rõ ràng nghe thấy từ đầu này qua đầu kia căn phòng. Những ý kiến và sự khích lệ của các ngài rất đáng trân trọng. Quá khứ là quá khứ. Ở đây chúng ta đã có sự khởi đầu hoàn toàn mới mẻ. Nhưng hãy để dành sự khởi đầu đó cho ngày mai. Còn bây giờ tôi muốn giúp gia đình mình ổn định mọi thứ. Nếu không sẽ có nhiều rắc rối xảy ra với tôi ở đây. Không kém gì đang xảy ra với bọn họ ngoài kia đâu. Các ông hiểu chứ? Mấy người đàn ông cười ồ lên rồi bắt tay cha. Trước khi đi ra, họ đứng thành một hàng giống như lính đồ chơi và cánh tay họ phóng ra theo đúng cách mà cha đã dạy Bruno chào. Lòng bàn tay duỗi thẳng, di chuyển từ ngang ngực lên không trung trước mặt họ một cách hết sức dứt khoát. Cùng lúc, họ hô lên hai tiếng mà Bruno đã được dạy để chào mỗi khi có ai đó chào cậu như vậy. Rồi họ đi khỏi và cha quay lại văn phòng. Chính là nơi luôn luôn tuyệt đối tránh xa, không có ngoại lệ. Bruno từ từ đi xuống cầu thang rồi ngập ngừng một lúc ngoài cánh cửa. Cậu cảm thấy buồn vì cha không lên tầng hỏi han ngay khi cậu đến đây và tới giờ cũng vẫn chưa. Nhưng cậu được giải thích rất nhiều lần rằng chỉ vì cha vô cùng bận và ông không thể bị làm phiền bởi những trò ngớ ngẩn như suốt ngày thăm hỏi cậu được. Tuy nhiên lúc này mấy người lính đã đi hết nên cậu nghĩ sẽ không sao nếu cậu gõ cửa văn phòng. Lúc còn ở Berlin, số lần Bruno vào văn phòng của cha chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thường là vì cậu quá nghịch ngợm nên cần phải bị rầy la một trận nên thân. Dù sao, nguyên tắc áp dụng cho văn phòng của cha ở Berlin vẫn là một trong những nguyên tắc tối quan trọng mà Bruno đã học được và cậu không ngớ ngẩn tới mức nghĩ rằng tới Auschwitz này nó lại không được áp dụng nữa. Nhưng vì hai cha con đã không gặp nhau mấy ngày rồi, cậu nghĩ sẽ không ai trách phạt khi cậu gõ cửa bây giờ. Vậy nên cậu thận trọng gõ lên cánh cửa hai lần nhẹ nhẹ. Có thể cha không nghe thấy, có thể Bruno gõ không đủ to, nhưng không ai đi tới bên cánh cửa. Vì vậy Bruno lại gõ lại, và lần này thì gõ mạnh hơn. Và khi làm thế, cậu nghe thấy giọng nói sang sảng từ phía trong vang ra. Vào đi! Bruno xoay nắm đấm cửa rồi bước vào trong, chuẩn bị sẵn tư thế quen thuộc với hai mắt mở to, miệng há thành hình chữ O và hai cánh tay dang rộng. Phần còn lại của ngôi nhà có thể hơi tối tăm ảm đạm và hầu như chẳng có cơ hội cho cậu khám phá. Nhưng căn phòng này lại là cái gì đó hoàn toàn khác. Đầu tiên, nó có trần thật là cao, rồi một tấm thảm trải dưới chân, êm đến nỗi khiến Bruno nghĩ cậu có thể lún mình xuống đó. Các bức tường hầu như không lộ diện, chúng được phủ kín bởi những giá sách màu gụ sẫm. Tất cả đựng đầy sách, giống hệt như những giá sách ở thư viện trong ngôi nhà ở Berlin. Trên bức tường trước mặt cậu là những khung cửa sổ khổng lồ, trải tầm nhìn ra khu vườn phía xa. Ngồi trước đó hẳn là thích lắm, và ở giữa tất cả những thứ này, ngồi phía sau một chiếc bàn gỗ sồi rộng thênh thang, chính là cha cậu. Đang ngước nhìn lên từ đống giấy tờ, rồi nở nụ cười thật tươi khi thấy Bruno bước vào. Bruno! Ông nói, đi vòng ra từ sau chiếc bàn và bắt tay cậu rất chặt. Cha không thuộc tiếp người quen ôm ấp người khác. Khác hẳn mẹ với bà, những người hay ôm ấp hai chị em để vỗ về cưng nựng hơi quá, còn kèm thêm cả những nụ hôn thắm thiết nữa chứ. Con trai của cha! Ông nói thêm sau một giây lát. Chào cha! Bruno khẽ nói, cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự trang hoàng của căn phòng. Cha nói, Bruno, cha đã định mấy phút nữa sẽ lên xem con thế nào. Thật sự, cha đã định thế đó. Chỉ vì cha đang dở cuộc họp và còn phải viết một lá thư. Thế con tới đây an toàn chứ? Bruno nói, vâng, thưa cha. Con đã giúp mẹ và chị con đóng nhà cửa đấy chứ? Bruno nói, vâng, thưa cha. Cha hài lòng nói, Vậy thì cha rất tự hào về con. Ngồi xuống đi con. Ông chỉ một chiếc ghế bành lớn đối diện với bàn làm việc, và Bruno leo lên đó, chân không chạm được hẳn tới sàn. Trong khi đó, cha cậu quay lại chỗ ngồi của ông sau bàn và chăm chú nhìn cậu. Hai cha con không nói gì trong một lúc, rồi cuối cùng cha cậu phá tan sự im lặng. Ông hỏi, "Thế nào, con nghĩ sao?" Bruno hỏi, "Con nghĩ sao ư? Con nghĩ sao về cái gì ạ?" "Về nhà mới của con thích nó chứ?" "Không ạ." Bruno nói ngay, bởi vì cậu luôn cố gắng thật trung thực, mà cậu biết nếu chần chừ dù chỉ một giây thì cậu sẽ không đủ can đảm để nói những gì mình thật sự nghĩ. "Con nghĩ chúng ta nên trở về nhà." Cậu dũng cảm nói thêm. Nụ cười của cha kém tươi đi chỉ một chút xíu. Ông nhìn xuống lá thư trong giây lát, rồi lại nhìn lên, như thể muốn cân nhắc câu trả lời cẩn thận. "À, chúng ta đang ở nhà đấy thôi, Bruno." Cuối cùng, ông cũng nhẹ nhàng nói, "Auschwitz chính là nhà mới của chúng ta." "Nhưng khi nào chúng ta có thể trở lại Berlin ạ?" Bruno hỏi, trái tim cậu chùng xuống khi cha nói điều đó. "Ở đấy tốt hơn rất nhiều mà." Thôi nào, cha cậu nói, không muốn bàn thêm nữa. "Chúng ta sẽ không bàn về chuyện đó nữa." Ông nói, "Nhà không phải là một khối kiến trúc, hay một con đường, hay một thành phố, hay một thứ gì đó nhân tạo như gạch ngói vôi vữa. Nhà là nơi mà gia đình chung sống, chẳng phải thế sao con?" "Phải, nhưng mà..." "Và gia đình chúng ta là ở đây, Bruno ạ, tại Auschwitz, Ergo, đây chính là nhà của chúng ta." Bruno không hiểu Ergo nghĩa là gì, nhưng cậu chẳng cần phải hiểu, bởi vì cậu đã có một câu thông minh để đáp lại cha. Cậu nói, "Nhưng ông bà còn đang ở Berlin mà." "Mà ông bà cũng là gia đình của chúng ta, vậy nên đây không thể là nhà mình được." Cha cậu suy nghĩ về chuyện này, rồi gật gật đầu. Ông ngưng một lúc lâu trước khi trả lời. "Phải rồi, Bruno, ông bà là gia đình của chúng ta, nhưng con, cha mẹ và Gretel là những người quan trọng hơn cả trong gia đình mình, và bây giờ chúng ta đang sống ở đây, tại Auschwitz. Nào con, đừng có tỏ ra buồn bã về nơi này quá thế." Bởi vì Bruno đang buồn bã ra mặt. "Con thậm chí còn chưa cho nó một cơ hội cơ mà, có thể rồi con sẽ thích ở đây đấy." Bruno vẫn khăng khăng. "Con không thích ở đây đâu." "Bruno," cha cậu nói bằng giọng mệt mỏi. "Carl không ở đây, Daniel không ở đây, Martin cũng không ở đây, và không có ngôi nhà nào xung quanh cả, không có những sạp rau quả, không có đường phố, không có tiệm cà phê với những chiếc bàn đặt bên ngoài, và chẳng có ai xô đẩy mình từ bên này qua bên khác vào buổi chiều thứ bảy." "Bruno, đôi khi trong cuộc đời có những thứ chúng ta cần phải làm mà không được lựa chọn." Cha cậu nói, và Bruno có thể nhận thấy ông đã bắt đầu chán ngán cuộc nói chuyện này. Và cha e rằng đây sẽ là một trong những thứ đó. Đây là công việc của cha, công việc rất quan trọng đối với đất nước chúng ta, quan trọng đối với quốc trưởng. Một ngày nào đó con sẽ hiểu điều này. Bruno nói, "Con muốn về nhà." Cậu có thể cảm thấy nước mắt đã ngập tràn đáy mắt và chẳng còn muốn gì hơn là cha nhận ra Auschwitz là một nơi thực sự khủng khiếp tới ngừng nào và thừa nhận đã đến lúc phải rời khỏi đây. "Con cần phải biết rằng con đang ở nhà." Thay vì đó, ông lại nói vậy, khiến Bruno rất thất vọng. "Đây sẽ là nhà trong thời gian trước mắt." Bruno nhắm mắt lại giây lát. Trong cả cuộc đời, không có nhiều lần cậu khăng khăng được làm theo ý mình như thế này. Và dĩ nhiên là chưa khi nào cậu đến tìm cha với một khao khát quá lớn, chờ mong ông thay đổi ý định về một điều gì đó. Nhưng cái ý tưởng sống ở nơi này, cái ý tưởng phải sống ở một chốn khủng khiếp, chẳng có ai để chơi cùng, thì chỉ nghĩ đến thôi cũng đã quá sức chịu đựng rồi. Một giây sau, khi cậu lại mở mắt ra, cha cậu vòng ra từ phía sau bàn và ngồi xuống ghế bành cạnh cậu. Bruno quan sát ông mở một chiếc hộp bạc, lấy ra một điếu thuốc, gõ gõ lên bàn trước khi châm lửa. Cha nói, "Cha nhớ khi còn nhỏ, cũng có việc này việc khác cha không muốn làm, nhưng ông nội con nói rằng nếu cha chịu làm thì sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. nên cha chỉ biết cố gắng hết sức để làm cho tốt những việc đó. Bruno hỏi, những việc như thế nào ạ? Cha cậu nhún vai nói, ôi, cha không nhớ rõ nữa, cũng không phải việc gì to tát. Lúc đó cha chỉ là một đứa trẻ nên không biết cái gì là tốt nhất. Chẳng hạn như đôi khi cha không muốn ở nhà làm bài tập, cha muốn chạy ra ngoài đường chơi với bạn, giống như con vậy đó. Và giờ khi nhìn lại, cha thấy mình mới ngu ngốc làm sao. Bruno nói tràn trề hy vọng, vậy cha biết con cảm thấy thế nào chứ? Phải rồi, nhưng cha cũng biết rằng cha của cha, ông nội con ấy, biết điều gì là tốt nhất cho cha, và vì thế cha đã luôn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, chỉ cần chấp nhận điều đó. Con có nghĩ rằng cha sẽ thành công trong đời được như ngày hôm nay không? Nếu cha không học được, khi nào thì tranh luận, còn khi nào thì im miệng lại và nghe theo mệnh lệnh. Đúng chứ Bruno, con có nghĩ vậy không? Bruno nhìn quanh, ánh mắt cậu ngưng lại trên khung cửa sổ trong góc phòng. Qua đó cậu có thể nhìn thấy khung cảnh rùng rợn ở phía xa. Cậu hỏi sau giây lát, cha đã làm sai việc gì à? Một việc gì đó khiến quốc trưởng tức giận. Cha ư? Cha cậu nói, nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Ý con là gì chứ? Cha đã làm điều gì không tốt trong công việc à? Con biết, mọi người nói rằng cha là một người quan trọng và rằng quốc trưởng có nhiều việc lớn cần cha làm. Nhưng khó có thể nào ông ấy lại đưa cha đến một nơi như thế này nếu cha không làm điều gì khiến ông ấy muốn phạt cha. Cha cậu cười vang, làm Bruno càng thấy buồn hơn. Chẳng có gì làm cậu tức giận hơn khi một người lớn cười cợt cậu vì cậu không hiểu một điều gì đó, đặc biệt là khi cậu đang cố gắng tìm câu trả lời bằng cách đặt câu hỏi. Cha cậu nói, con không hiểu tầm quan trọng của một vị trí như thế này đâu. Thật ra thì con không nghĩ là cha đã làm tốt công việc của mình, vì nếu không, tại sao cả gia đình ta phải rời xa ngôi nhà đẹp đẽ cùng bạn bè hàng xóm để tới một nơi kinh khủng thế này? Con nghĩ chắc chắn cha đã làm sai việc gì đấy. Cha nên tới xin lỗi quốc trưởng đi ạ. Có thể làm vậy sẽ chấm dứt được việc này. Có thể ông ấy sẽ tha thứ cho cha nếu cha tỏ ra hết sức chân thành. Những lời ấy đã buộc ra trước khi cậu kịp nghĩ kỹ xem liệu chúng có hợp lý hay không. Khi nghe những âm thanh đó trôi trong không gian, cậu cảm thấy chúng dường như hoàn toàn không giống những lời cậu nên nói với cha. Nhưng chúng đã ở đấy, cậu đã nói và cậu chẳng thể làm gì để rút lại được nữa. Bruno nặng nhọc nuốt khan và sau một khoảnh khắc im lặng, cậu liếc về phía cha. Lúc này ông đang chằm chằm nhìn cậu như hóa đá. Bruno liếm môi và quay đi chỗ khác. Cậu cảm thấy sẽ là một ý tưởng tồi nếu cứ nhìn mãi vào mắt cha. Sau một khoảng yên lặng ngột ngạt, cha cậu từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh cậu, rồi trở lại chỗ ngồi sau bàn, đặt điếu thuốc trên tay xuống cái gạt tàn. Cha băn khoăn không biết là con đang quá dũng cảm. Ông trầm tĩnh nói sau giây lát, giống như thể ông đang cân nhắc sự việc ở trong đầu. Hay chỉ là thiếu tôn trọng, chắc là con không hư hỏng đến thế chứ. Con không có ý. Nhưng giờ con phải im lặng. Cha cậu nói, cao giọng lên và ngắt lời cậu, bởi vì ông chẳng bao giờ phải tuân theo bất cứ quy tắc nào của đời sống gia đình cả. Cha đã rất quan tâm tới cảm xúc của con khi tới đây, Bruno, bởi vì cha biết việc chuyển nhà này rất khó khăn đối với con. Cha đã lắng nghe những gì con muốn nói. Thậm chí, ngay cả khi sự ít tuổi và thiếu kinh nghiệm đã khiến con diễn đạt mọi điều bằng một lối ăn nói hỗn xược. Và con sẽ thấy rằng cha không phản ứng lại bất cứ lối cư xử nào vừa xong của con. Nhưng bây giờ thì đơn giản là đã đến lúc con phải chấp nhận rằng con không muốn chấp nhận chuyện này. Bruno hét lên, chớp chớp mắt trong nỗi kinh ngạc vì cậu không ngờ mình lại hét to như vậy. Sự thật thì cậu ngạc nhiên kinh khủng về điều này. Cậu hơi co rúm lại và chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy nếu cần thiết. Nhưng hôm nay dường như chẳng có gì có thể làm cha tức giận. Dù nếu Bruno thành thật với chính mình, cậu sẽ phải thừa nhận rằng cha hầu như không bao giờ nổi cáu. Ông thường trầm tĩnh, lạnh lùng và luôn luôn biết cách để kết thúc sự việc. Rồi thay vì thét lên với cậu hay đuổi cậu chạy vòng quanh nhà, ông chỉ lắc lắc đầu, biểu lộ rằng cuộc tranh luận đã chấm dứt. Lên phòng con đi, Bruno. Ông nói bằng một giọng vô cùng trầm tĩnh, khiến Bruno hiểu rằng giờ thì ông đã hoàn toàn nghiêm túc. Vậy nên cậu đứng dậy, những giọt nước mắt uất giận trào lên trong mắt. Cậu đi về phía cửa, nhưng trước khi mở cửa, cậu quay lại hỏi một câu cuối cùng. Cha ơi! Cậu lên tiếng. Cha nói vẻ khó chịu. Bruno, cha sẽ không... Bruno nói nhanh. Không phải là về chuyện đó, chỉ là con có một điều khác muốn hỏi. Cha thở dài, nhưng ngụ ý bảo cậu có thể hỏi, rồi đó sẽ là kết thúc của câu chuyện và không tranh luận gì nữa. Bruno nghĩ về câu hỏi của mình. Lần này, cậu muốn diễn tả một cách chính xác nhất phòng khi phát ngôn nghe có vẻ hỗn xược hoặc bất hợp tác. Cuối cùng, cậu nói, tất cả những người ở ngoài kia là ai vậy ạ? Cha cậu nghiêng đầu sang bên trái, trông có vẻ hơi bối rối vì câu hỏi. Ông nói, những người lính, Bruno, và các trợ lý, những người công nhân, trước đây con đã nhìn thấy tất cả bọn họ rồi mà. Bruno nói, không, không phải những người đó. Những người con thấy từ trên cửa sổ phòng con cơ. Ở trong những gian trại, phía đằng xa kia kìa, tất cả họ đều mặc đồ giống nhau. À, những người đó. Cha cậu nói, gật đầu và cười nhẹ. Những người đó, họ cũng chẳng hẳn là người đâu, Bruno. Bruno chau mày. Họ không phải là người. Cậu hỏi, không hiểu ý cha lắm. Cha cậu tiếp tục. Đúng rồi, ít nhất không giống như cách chúng ta vẫn hiểu về con người. Nhưng giờ thì con không nên lo lắng về họ. Họ chẳng liên quan gì đến con cả. Con chẳng có gì chung với họ hết. Hãy ổn định cuộc sống ở ngôi nhà mới của con và tỏ ra thật ngoan ngoãn. Đó là tất cả những gì cha yêu cầu con. Chấp nhận hoàn cảnh mà con đang sống. Rồi mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vâng, thưa cha. Bruno nói, không thỏa mãn về câu trả lời. Cậu mở cửa và cha cậu gọi cậu quay lại một chút. Ông đứng thẳng dậy và nhướng một bên mày như thể cậu vừa quên làm việc gì. Bruno nhớ lại lúc cha cậu làm cử chỉ và hô khẩu hiệu ban nãy. Thế là cậu bắt chước theo một cách chính xác. Cậu khép hai chân lại với nhau và phóng tay phải lên không trung. Đập hai gót chân vào nhau rồi nói bằng giọng trầm hùng rõ ràng nhất có thể. Cố gắng làm giống cha nhất, những từ mà ông luôn nói mỗi khi ông chia tay một người lính. Cậu nói, Heil Hitler, những từ mà cậu ước chừng là một cách khác để nói. Vâng, tạm biệt, chúc cha một buổi chiều tốt lành.